Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Các khoản thanh toán khắc phục hậu quả thiên tai sẽ được phân bổ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nghi phạm trong vụ nổ súng ngày 4 tháng 7 tại Hoa Kỳ bị buộc tội giết người. Công dân của khu vực Donetsk ở Ukraine đang được yêu cầu di tản khi cuộc tấn công của quân đội Nga gia tăng trong khu vực này. Và nhà hoạt động blogger Nguyễn Lân Thắng tại Việt Nam bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet cho biết, tình trạng khẩn cấp về lũ lụt của tiểu bang còn lâu mới kết thúc. Đây là trận lũ lụt lần thứ tư đối với cư dân ở vùng Hawkesbury, phía bắc Sydney. Các khoản thanh toán khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt dự kiến sẽ được phân bổ bắt đầu từ 2 giờ chiều ngày thứ Năm, 8 tháng 7. Khoản tiền hỗ trợ này sẽ bao gồm $1,000 cho mỗi người lớn đủ điều kiện và $400 cho mọi trẻ em ở khắp 23 khu vực chính quyền địa phương bị ảnh hưởng cho đến nay. Ông Perrottet đã nói chuyện cùng với Thủ tướng Anthony Albanese, đồng thời khẳng định đây là một vài năm khó khăn. Ông Perrottet nói, đối với nhiều khu vực, đặc biệt là chúng tôi đang thấy ở Hawkesbury và Nepean, cũng ở phía Tây Nam nữa, mà phải nói ở đây là Hawkesbury, Nepean đã có lũ lụt liên tục. Nhiều người đang mệt mỏi, có rất nhiều người đau khổ và tuyệt vọng, nhưng cam kết của chúng tôi từ cấp tiểu bang và ở đây với chính phủ liên bang ngày hôm nay, đó là chúng tôi sẽ ở bên cạnh các bạn trên mọi bước đường. Cũng tại New South Wales, một tàu chở hàng của Hồng Kông bị mắc kẹt ở vùng biển ngoài khơi Sydney sẽ được kéo vào Port Botany vào cuối ngày hôm nay, theo lệnh của cơ quan hàng hải. Tàu chở hàng cỡ lớn Portland Bay dài 170 mét, cùng với 21 thành viên thủy thủ đoàn đã trôi giạt ngoài khơi phía nam của thành phố kể từ khi động cơ của con tàu này bị hỏng. Sau khi cơ quan cảng New South Wales cho biết, một cuộc họp được tổ chức vào hôm nay để xác định các bước tiếp theo, cơ quan an toàn hàng hải Úc đã ra lệnh kéo con tàu về cảng. Nhà chức trách đã ban hành chỉ thị pháp lý cho chủ nhân của con tàu Portland Bay và một đội cứu hộ, đồng thời nói rằng nó phải được chuyển đến một bến đậu ở vịnh Botany. Giám đốc điều hành của AMSA là Mark Morrow đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng điều quan trọng là con tàu phải được di chuyển vào bến cảng an toàn trước khi thời tiết xấu ập đến. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyên qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, nghi phạm nổ súng tại một cuộc diễn hành ngày độc lập gần thành phố Chicago đã bị buộc 7 tội danh giết người. Robert E. Crimo, 21 tuổi, bị buộc tội bắn hơn 70 viên đạn từ một mái nhà vào đám đông trong lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7, giết chết 7 người và làm bị thương hàng chục người khác. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là chung thân mà không có khả năng được ân xá. Luật sư Eric Reinhardt ở tiểu bang Illinois nói rằng anh ta đã xả một loạt đạn chết chóc chống lại cộng đồng nơi đây. These are just the first of many charges that will be filed against Mr. Crimo. I want to emphasize that. Luật sư Reinhardt nói, đây chỉ là cáo buộc đầu tiên trong số nhiều cáo buộc sẽ được đệ trình chống lại ông Crimo. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó. Sẽ có nhiều cáo buộc hơn nữa. Chúng tôi dự đoán là hàng chục cáo buộc khác tập trung vào mỗi nạn nhân. Nạn nhân bị tâm lý, nạn nhân bị thể chất, rồi nhắm vào tội cố gắng giết người, những tội trầm trọng hơn. Nay đến với nước Anh, vị trí thủ tướng của ông Boris Johnson đang bị đe dọa hơn bao giờ hết, khi hai trong số các bộ trưởng cao cấp nhất của ông rời bỏ chức vụ chỉ cách nhau vài phút. Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid đã cho biết, Thủ tướng đã giải quyết vụ bê bối hành vi sai trái tình dục của một dân biểu cao cấp. Họ đặt câu hỏi về khả năng điều hành một nền hành chính tuân thủ các tiêu chuẩn của ông. Việc từ chức được đưa ra khi ông Johnson đang xin lỗi vì đã bổ nhiệm một dân biểu vào vai trò liên quan đến việc chăm sóc mục vụ, ngay cả sau khi đã được thông báo ngắn gọn rằng chính trị gia này là đối tượng bị phàn nàn về hành vi sai trái về tình dục. Lãnh đạo phe đối lập Sir Keir Starmer đã nói rằng hai nhân vật cao cấp này lẽ ra đã từ chức từ lâu, nhưng động thái này cho thấy những vấn đề nghiêm trọng của chính phủ. Sir Starmer nói, sau tất cả những điều tồi tệ nhất, những thất bại, rõ ràng là chính phủ Tory này đang sụp đổ. Các vị bộ trưởng trong nội các của Tory đã cổ vũ cho Johnson trong suốt câu chuyện xin lỗi này. Họ ủng hộ anh ta khi anh ta vi phạm luật. Họ ủng hộ anh ta khi anh ta nói dối. Họ ủng hộ anh ta khi anh ta chế giễu sự hy sinh của người dân Anh. Vì vậy, họ đã đồng lõa khi anh ta làm ô nhục chức vụ của mình và gây thất vọng cho đất nước này. Nay đến với tình hình Ukraine, công dân của khu vực Donetsk của Ukraine đang được yêu cầu di tản khi cuộc tấn công của quân đội Nga gia tăng trong khu vực. Thống đốc của chính quyền khu vực Donetsk là Pavlo Kikilenko đã cho biết 350.000 người dân vẫn ở Donetsk. Ông nói rằng càng nhiều người di tản thì các lực lượng Ukraine sẽ càng có nhiều khả năng giao tranh với kẻ thù thay vì tập trung vào việc di tản dân thường. Ivan là cư dân của Donetsk và nói rằng quân đội Nga đang cố tình khủng bố thường dân. Ivan nói, xe buýt không hoạt động. Xe buýt không hoạt động bởi vì chúng đang pháo kích vào chúng tôi. Pháo kích và pháo kích nhiều hơn nữa. Chúng đang cố tình làm như vậy để dọa mọi người. Nhìn này, đây là chiến tranh. Pháo kích và thậm chí nhiều hơn nữa cũng vẫn chưa đủ đối với chúng. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cảnh báo trên không đã được ban hành vào đêm qua ở gần như toàn bộ đất nước. Tổng thống Zelensky nói rằng không có logic nào trong hành động của họ. Quân đội Nga không nghỉ ngơi, họ có một nhiệm vụ, đó là lấy mạng người dân, đe dọa người dân. Và tối nay Kyiv một lần nữa, cùng với gần như toàn bộ Ukraine đã nghe thấy tiếng báo động trên không. Trong khi đó, cũng tại châu Âu, các nhà lập pháp Nga ngày 5 tháng 7 đã thông qua một dự luật nhằm hạn chế việc chuyển dữ liệu cá nhân của người Nga ra nước ngoài và yêu cầu các tổ chức có kế hoạch làm như vậy phải thông báo trước cho cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor. Dự luật được Hạ viện thông qua trong lần đọc thứ hai là một trong số các đạo luật chính phủ Nga sẽ thực hiện khi Nga đối mặt với ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Văn bản giải thích dự luật cho biết, luật pháp hiện hành của Nga trên thực tế không điều chỉnh việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới và điều này gây ra mối đe dọa đáng kể trong tình hình đối ngoại hiện tại. Các nhà soạn thảo dự luật cho biết, hơn 2.500 thực thể đang đăng ký hoạt động ở Nga xử lý dữ liệu cá nhân và chuyển chúng sang quốc gia khác, bao gồm cả các quốc gia không thân thiện đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Nay trở về với các tin nước Úc. Úc dự kiến sẽ tiếp bước các nơi khác trên thế giới trong việc mở rộng khả năng đủ điều kiện cho liều vaccine COVID-19 thứ tư cho nhiều người dân hơn. Khi cả nước đang phải vật lộn với số ca nhiễm mỗi ngày đang tăng trở lại, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết các chuyên gia tiêm chủng sẽ xem xét các bằng chứng sẵn có trước khi đưa ra khuyến nghị. Nhóm cố vấn kỹ thuật Úc về tiêm chủng Atagi đã thảo luận về lợi ích của việc mở rộng khả năng đủ điều kiện tiêm liều thứ tư tại cuộc họp của họ hôm nay. Trong khi đó, tại tiểu bang Victoria đã gia hạn tuyên bố đại dịch của mình thêm 3 tháng. Tuyên bố đại dịch vốn sẽ hết hạn trước nửa đêm thứ 3 tới đây, tức là ngày 12 tháng 7, thế nhưng đã được gia hạn cho đến ít nhất là ngày 12 tháng 10. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews đã cảnh báo rằng COVID-19 tiếp tục gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn tiểu bang. Đến với New South Wales, dịch vụ xe lửa cho hành khách ở New South Wales sẽ giảm khoảng một nửa khả năng hoạt động sau khi Liên minh Đường sắt giành được quyền thúc đẩy hành động biểu tình trong ngành này. Chính quyền tiểu bang đã thua trong nỗ lực ngăn chặn hành động được bảo vệ trong phiên điều trần tạm thời trước Ủy ban Công bằng làm việc vào ngày thứ Ba sau khi các cuộc đàm phán với nghiệp đoàn không thành công. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet đã nói rằng ông rất vui khi các nghiệp đoàn đã đồng ý đưa nhiều tàu hơn vào đường ray, nhưng nói rằng trọng tâm nên tập trung vào người dân. That matters for the Fair Work Commission. Thủ hiến Perrottet nói, vấn đề đó là của Ủy ban Lao động Công bằng. Quan điểm của tôi là luôn thông qua tất cả các cuộc đàm phán này trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cần những chuyến tàu đó trên đường ray càng nhanh càng tốt, và đó là kỳ vọng của tôi. Tôi cũng kỳ vọng là các ông chủ nghiệp đoàn đặt người dân New South Wales trước tiên. Chuyển qua một tin thể thao, một Nick Kyrgios căng thẳng về tinh thần và thể chất, hy vọng sẽ chiến đấu hết sức mình để vượt qua rào cản tiếp theo trước khi lọt được vào bán kết Grand Slam đầu tiên của anh tại Wimbledon. Kyrgios đối đầu với Christian Garin, người Chile trong trận tứ kết vào hôm nay, trong khi một phiên tòa đang chờ đợi anh ta ở Canberra. Trong tin tức mới nhất, chàng trai 27 tuổi này bị yêu cầu xuất hiện tại tòa án sơ thẩm lãnh thổ thủ đô ACT vào ngày 2 tháng 8 về một cáo buộc hành hung liên quan đến bạn gái cũ của anh ta. Và nay là tin Việt Nam. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nhà hoạt động Facebooker Nguyễn Lân Thắng với cáo buộc nguyên văn làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự. Lệnh khởi tố và bị bắt cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn. Theo một người thân của gia đình, ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt vào khoảng 8 giờ sáng khi đang trên đường đi uống cà phê sáng ở phường Thịnh Quang. Công an đưa ông đi luôn và sau đó quay lại khám xét nhà riêng của ông, tịch thu điện thoại, laptop và một số sách về nhân quyền. Ông Nguyễn Lân Thắng xuất thân từ một gia đình khoa bảng ở Hà Nội. Ông nội là giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn từ điển tiếng Việt được sử dụng trong nhiều thập niên qua. Nhiều người con của cụ Nguyễn Lân là giáo sư tiến sĩ hoặc bác sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông Nguyễn Lân Thắng sinh năm 1973, là kỹ sư xây dựng. Ông tham gia phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011 và là một trong số những thành viên cốt cán của phong trào Know You. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 68.11 xu Mỹ và 15.922 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Năm, ngày 7 tháng 7. Tại Perth, trời mây rải rác, nhiệt độ từ 7 đến 19. Adelaide đôi lúc có mưa, 7 đến 15. Melbourne sẽ có mưa nhiều, 5 đến 14 độ. Hobart đôi lúc có mưa, 5, 13. Ở Canberra nhiều mây, 2 đến 14 độ. Wollongong đôi lúc có mưa, 13 đến 17. Sydney và Newcastle trời mưa, nhiệt độ cả hai nơi từ 12 cho đến 18 độ. Tại Brisbane trời nắng đẹp, 11-23. Cairns trời nắng, 16-25. Và Darwin hầu như nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 28.